Thưa quý bạn, chị em, chúng ta đã học Phúc Âm Thánh Luca chương 2 đến câu 40. Và hôm nay chúng ta học tiếp chương 2 đến câu 41 về cái thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu trở về Nazareth sống ẩn dật, thì hàng năm gia đình đều đi lên Jerusalem, và khi lên đền thờ Jerusalem, đặc biệt là trong các cái dịp lễ vừa qua, và qua đoạn kinh thánh này chúng ta thấy lúc mà Chúa Giêsu 12 tuổi thì Ngài đã ở lại trong đền thờ, làm cho mẹ Maria Thánh Giuse đi tìm kiếm Ngài. Xin mời đọc về câu 41. Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu trảy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua, khi người được 12 tuổi cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây phải cực lòng tìm con. Người đáp: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Chúng ta thấy trong những năm sống ở tại Nazareth, Chúa Giêsu đã lớn lên như bao nhiêu em bé khác, như bao nhiêu thiếu niên cùng tuổi, và người không có đi học cái trường đặc biệt nào, chẳng hạn như trường Kinh Thánh Jerusalem hay là ở nơi nào, nhưng mà Ngài có một cái trí phán đoán hoàn hảo, đánh giá mọi sự theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Và qua từ cái phần chúng ta vừa đọc, để chúng ta thấy Chúa Giêsu 12 tuổi, Ngài đã có một cái ý thức, Ngài ở trong đền thờ, và Luca muốn trình bày đền thờ Jerusalem là nơi Thiên Chúa ngự, và Ngài ý thức, Ngài ở và làm việc trong cái bổn phận ở nhà cha của Ngài, nơi để tôn thờ Thiên Chúa. Và ở đây để tỏ lộ ra có một đấng khôn ngoan đã bắt đầu ở trong thế gian. Và những ngày cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu cũng giảng dạy ở trong đền thờ. Trước khi Ngài chịu chết, thì những cái tuần ngày cuối cùng sau khi vào Jerusalem, Ngài đã giảng dạy ở trong đền thờ. Và lễ vượt qua là cái dịp mà mọi người đạo đức đều lên Jerusalem, và Thánh Giuse và mẹ Maria đã làm điều đó, là lên Jerusalem để dự lễ ở tại đền thờ. Đó là dịp lễ quan trọng nhất, vì người Do Thái được tự do để đi vào đất hứa và xây dựng thành một quốc gia là từ cái dịp lễ vượt qua này. Sau khi nô lệ bên Ai Cập, thì họ được tự do để xây dựng cái đất nước của họ. mặc dù họ phải trải qua tới 40 năm thanh tẩy trong sa mạc và cũng qua cái gia đình của thánh gia, chúng ta thấy cầu nguyện thường xuyên, rồi ngày sắp bát tức là ngày thứ bảy thì họ vào hội đường để ca ngợi Chúa, đọc lời Chúa, rồi những cái lễ hội lớn như lễ vượt qua này thì lên Jerusalem là đền thờ tôn thờ Chúa duy nhất của đất nước Israel. Và qua đó Thánh Giuse Đức Mẹ đã truyền lại cho Chúa Giêsu cái đức tin của dân tộc Do Thái. Và cộng đoàn làng Nazareth dù là rất là nhỏ bé đã làm cho người lớn lên thành một người Do Thái đạo đức, phục tùng luật lệ của Môi-se. Nhưng kinh nghiệm sâu xa của Chúa còn đi xa hơn, khám phá cái thế giới loài người mà chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, thấy cái vị trí của mình ở đâu ở trong thế giới này. Và mọi việc Ngài đều quy về Thiên Chúa, Cha của Ngài. Và tin mừng Luca thuật lại sự kiện duy nhất này mà trong Marco và Matthew, John chúng ta không có thấy. Và đối với Luca, đây là sự kiện để biết về cái thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Và khi lên 12 tuổi, thiếu niên Giêsu đã giữ đạo, đã đi lên hành hương Jerusalem vào các dịp lễ cùng với gia đình. Và 12 tuổi là tương đối đã hiểu biết. Và khi họ đi từng đoàn hành hương về Jerusalem, họ có thói quen là những người nam thì đi với những người nam, những người bà con, rồi các bà thì thường đi với nhau, và con nít mà nhỏ thì còn dắt trên tay, nhưng mà đã lớn rồi, đã hiểu biết rồi, 12 tuổi là tương đối là hiểu biết, có thể tự đi tự về được rồi. Thì có thể đi với cha hoặc đi với mẹ, và có thể đi với những người bà con, rồi đàn nào cũng gặp lại ở Jerusalem và cũng theo đoàn hành hương về những năm trước rồi. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu đã ý thức cái nơi để tôn thờ Thiên Chúa Cha, và dưới bóng mát các hành lang đền thờ, các thầy dạy luật giảng dạy những nhóm người hành hương và đàm đạo với họ. Thì chính trong cái dịp này Chúa Giêsu đã ở lại và đã đối đáp với những người thông luật, những người giỏi kinh thánh, những người hiểu biết ở tại Jerusalem. Và dĩ nhiên là đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt những câu hỏi. Và ai cũng ngạc nhiên về trí thông minh và lời đối đáp của cậu. Nhưng khi mẹ Maria một ngày đàn đi rồi, không thấy con mình ở đâu hết, tới cái nơi mà để nghỉ qua đêm, thì gặp lại Thánh Giuse không thấy Chúa Giêsu đâu hết. Thì phải đi trở lại Jerusalem là mất một ngày đàn nữa, là 2 ngày. Và tới Jerusalem thì cũng không biết Chúa Giêsu đang ở đâu. Cuối cùng phải tìm kiếm và gặp trong đền thờ. Thành ra thứ 3 ngày mới tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ. Và dĩ nhiên là hai ông bà sửng sốt là sao một người con ngoan ngoãn tốt lành từ trước đến giờ, sao hôm nay lại rời cha mẹ mà ở lại trong đền thờ. Nhưng qua đó để nhắc cho mẹ Maria biết là Chúa Giêsu phải thi hành cái bổn phận cha Ngài giao khi đến trần gian. Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà cha con sao? Dĩ nhiên không phải nói là người cha nuôi Thánh Giuse, mà là Chúa Cha ở trên trời. Và Ngài ý thức Ngài là con của Thiên Chúa Cha, và Ngài có cái bổn phận đó. Và ở đây dĩ nhiên là chúng ta ngạc nhiên. Và cái câu nói của Chúa Giêsu khi mẹ Maria nói sao con lại xử với cha mẹ như vậy. Và mẹ Maria cũng không hiểu hết lời của Chúa Giêsu nói. Xem ra Đức Mẹ đã trách Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu lại nói lại với cha mẹ về cái sứ mạng của Ngài. Và Luca đã làm nổi bật cái ý thức của Chúa Giêsu về mối tương quan độc nhất vô nhị giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Cái mối tương quan đặc biệt mà từ đời đời. Và Ngài làm người, Ngài chấp nhận phát triển đi một em bé lớn lên tới khi có một ý thức. Nó phát triển lần lần cho tới khi 12 tuổi. Và thái độ của người là hoàn toàn sẵn sàng thi hành cái sứ mạng mà Chúa Cha giao. Và đền thờ Jerusalem là trái tim của quốc gia và trung tâm của tôn giáo của Israel. Và Chúa Giêsu đã thấy nổi lên trong lòng người một cái tâm tình hoàn toàn mới mẻ. Thì rẽ ra người cũng có cách để xin phép hay là báo lại cho cha mẹ ý định này. Làm sao có thể qua 2 ngày không nghĩ đến cha mẹ đang lo lắng đi tìm mình. Và người nghĩ rằng cái nỗi đau khổ đó là cần thiết, và người giành được tự do của mình cách triệt để trước khi theo cha mẹ về nhà. Chúa Giêsu đã cảm nghiệm chọn một kiếp người chỉ trừ tội lỗi. Ngài bắt đầu ý thức được mình ở trong nhà cha của mình. Và khi mọi người đối đáp với nhau về lời Chúa, thì Ngài đã say mê để vấn đáp với nhau những câu hỏi được đặt ra và những câu trả lời. Mọi người đều ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Đối với mọi người lúc đó, một cậu bé 12 tuổi, họ chưa có biết đây là một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Và Chúa Giêsu làm người, Ngài chấp nhận phát triển lần lần như bao nhiêu em bé khác. Và qua điều này chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trải qua một cách thức riêng của mình các giai đoạn phát triển về tâm lý và đi lần tới làm chủ được cái cuộc đời của mình để làm tròn cái sứ vụ mà Chúa giao. Thay vì nói Chúa Giêsu bị lạc mất ở trong đền thờ, thì đúng hơn chúng ta phải nói là Chúa Giêsu đã khám phá được chính mình, hay là cậu bé Giêsu lúc đó khám phá ra chính mình và sứ mạng của mình. Và trong khi đang say mê trao đổi lời của Chúa, Ngài đã đi xa hơn cái liên hệ gia đình để đi tới cái liên hệ cao hơn. Cho nên môn đệ đích thực đi theo Chúa Giêsu thì đi xa hơn những liên hệ của gia đình nữa, đi tới cái đại gia đình mà Chúa Cha là cha chung của mọi người. Mọi người là con cái của Thiên Chúa. Đó là cái vấn đề mà chúng ta hiểu được ở nơi này. Và nếu Đức Mẹ Maria đã không định một ngày nào đó nói cho Chúa Giêsu biết nguồn gốc của người và Thánh Giuse đối với người là ai, Nếu chỉ dựa vào trình thuật này mà thôi, thì chính Chúa Giêsu đã đi bước trước và nói cho Đức Mẹ và Thánh Giuse biết người là con ai. Con có bổn phận ở nhà của cha con, ở trong câu 49. Ngài đến trần gian, Ngài có cái bổn phận với cha của mình ở trên trời. Và dĩ nhiên là Đức Mẹ và Thánh Giuse không thể nào hiểu hết lời của Chúa Giêsu. Nhưng mà mẹ Maria đã được nghe sứ thần truyền tin. Mẹ biết là Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, không phải là con của Thánh Giuse. Nhưng mà nhiều khi cha mẹ chỉ nghĩ về con mình còn nhỏ, chưa cần phải nói. Nhưng mà chính con cái nó đã khám phá ra nguồn gốc nó từ đâu. Và nó hiểu trong lòng người cha, người mẹ đối xử như thế nào. Nó so sánh và đặt vấn đề nhiều cái và bắt đầu khám phá ra lần lần về chính mình. Và ở đây Chúa Giêsu, Ngài đã khám phá ra Ngài là con Thiên Chúa. Luca muốn trình bày cho chúng ta cái thời thơ ấu và phát triển về tâm lý của Chúa Giêsu. Không phải chỉ có Đức Mẹ và Thánh Giuse ở trong cái tâm trạng không hiểu về Chúa Giêsu. Và cho dù chúng ta biết tất cả về đức tin, nhiều khi hành động của Thiên Chúa vẫn làm cho chúng ta ngạc nhiên, đôi khi chúng ta bất mãn nữa, bởi vì chúng ta không hiểu những cái này cái kia xảy ra cho mình, không riêng về Đức Mẹ và Thánh Giuse đâu. Nhưng mà Chúa có chương trình tốt nhất cho mỗi người chúng ta. Khi mà chúng ta cũng ở trong những cái hoàn cảnh chúng ta không hiểu hết được, thì chúng ta phải biết rằng Chúa Giêsu cũng phát triển từ từ, và tới lúc khám phá ra, Đức Mẹ cũng ngạc nhiên. Mặc dù Đức Mẹ đã được báo trước rồi, nhưng mà Đức Mẹ vẫn ngạc nhiên về cái cách hành động của Chúa Giêsu. Và đây là cái đoạn kinh thánh duy nhất để chúng ta hiểu Chúa Giêsu phát triển như bao nhiêu người khác. Và Ngài hướng về Thiên Chúa Cha với tất cả những cái suy nghĩ phát triển bình thường. Ngài không cần được đào tạo ở những cái trường lớp kinh thánh ở Jerusalem, nhưng mà đọc kinh thánh hàng tuần ở tại cái hội đường Nazareth, và cái đời sống cầu nguyện ở trong gia đình hướng về Thiên Chúa Cha. Để qua đoạn kinh thánh này, chúng ta hiểu rõ về cuộc đời thơ ấu ẩn dật của Chúa Giêsu. Và chúng ta đọc tiếp để thấy 30 năm Chúa Giêsu sống trong Nazareth với Đức Mẹ và Thánh Giuse. Sau đó người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Ngài càng lớn thì càng khôn ngoan, và đặc biệt là ân nghĩa với Chúa và mọi người. Mọi người đều thấy một thanh niên lớn lên với những tư cách đạo đức, thánh thiện, một tâm hồn cầu nguyện, một cách đối xử công bằng, yêu thương, tử tế với mọi người. Và rồi Thánh Giuse đã truyền đạt cái nghề thợ mộc để Ngài cũng sống như mỗi người chúng ta cũng làm nghề thợ mộc. Và Thánh Giuse đã chết trước khi Chúa Giêsu ra đi rao giảng tin mừng lúc 30 tuổi. Kinh Thánh không có nói rõ cho chúng ta Thánh Giuse chết lúc nào. Nhưng mà chắc chắn là sau khi Chúa Giêsu đã qua cái tuổi thanh niên để có thể làm nghề thợ mộc. Và người ta đã biết Chúa Giêsu là một bác thợ mộc. Người ta đã hiểu Chúa Giêsu về con người, về nhân tính thôi, là một bác thợ mộc ở tại Nazareth. Một con người đạo đức, thánh thiện, tốt lành, tử tế với mọi người. Và qua cái phần này, để chúng ta hiểu về cuộc đời Chúa Giêsu ở Nazareth một cách âm thầm, cho tới khi người 30 tuổi, lúc người bắt đầu việc giảng tin mừng của Chúa trong 3 năm. Người đã học nghề với Thánh Giuse, và sau khi Thánh Giuse qua đời, người đã trở thành bác thợ ở làng Nazareth. Và chắc Thánh Giuse đã qua đời trước khi Chúa Giêsu khởi sự sứ vụ. Đó là cái suy đoán thôi. À, còn không biết là Thánh Giuse chết lúc Chúa là 19, 20 tuổi hay lúc nào. Và nếu mà Thánh Giuse không có chết trước đó thì dĩ nhiên là Đức Mẹ đã ở lại với Thánh Giuse khi Chúa Giêsu rời mái ấm gia đình. À, và người con của mẹ Maria đã là phàm nhân ở giữa phàm nhân, và cộng đoàn Kitô hữu Nazareth về sau đã giữ lại một số vật dụng do tay bác thợ mộc Giêsu, mà là con Thiên Chúa đã làm cho họ cái bàn, cái ghế, làm những cái đồ dùng trong nhà. Và đó là những kỷ niệm mà họ đã nhìn thấy qua con người phàm nhân bình thường trong cái bản tính con người. Mãi cho tới khi mà Chúa Giêsu nổi tiếng, người Nazareth vẫn chưa chấp nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Họ vẫn coi Chúa Giêsu là một bác thợ mộc. Dĩ nhiên, một số người đã tin vào Chúa sau khi các tông đồ rao giảng tin mừng, và họ có bao nhiêu cái kỷ niệm trong cái những gì Chúa Giêsu đã làm cho họ, trong cái ý thức một Thiên Chúa đang ở giữa họ suốt 30 năm mà họ không biết. Và dĩ nhiên cũng có những người đã ngoan cố tới tận cùng là không chấp nhận cái thiên tính của Chúa Giêsu. Và qua cuộc đời thơ ấu ẩn dật của Chúa Giêsu suốt 3 năm, 30 năm này, để cho chúng ta thấy cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng được Chúa từ đời đời nghĩ tới chúng ta, trước khi chúng ta sinh ra, Chúa đã nghĩ tới chúng ta rồi. Và Chúa cho chúng ta một linh hồn để sống mãi mãi với Chúa. Chúng ta bắt đầu ở trên trần gian nhưng không kết thúc trong trần gian. Chúng ta vẫn sống một đời giống Chúa Giêsu, cũng sinh ra, cũng lớn lên, cũng phát triển tâm sinh lý, rồi đến một người trưởng thành, có một nghề nghiệp để sống như bao nhiêu người khác, và sống đúng theo ý muốn của Chúa Cha. Trong khi làm mọi việc để sống, chúng ta ý thức cái sự hiện diện và cùng đích của Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta cho Ngài. Và chúng ta cũng hướng về đền thờ nơi Thiên Chúa quy tụ dân thánh của Chúa trong mỗi cộng đoàn, trong mỗi vùng, để hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng ở Roma và nên một trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu, được liên kết với nhau thành một đại gia đình của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đến để quy tụ tất cả chúng ta trong thân mình mầu nhiệm của Ngài, trong đền thờ của Ngài, để tôn thờ Thiên Chúa Cha để thực hiện thánh ý của Chúa Cha cho từng người trong đời sống thường ngày của chúng ta, là một hồng ân của Chúa để chúng ta bắt đầu ở trên trần thế và hình thành một tâm hồn yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, và cụ thể qua việc phục vụ như Chúa Giêsu phục vụ qua nghề thợ mộc, người phục vụ qua nghề thợ may, người phục vụ qua nghề nấu ăn, người phục vụ qua nghề chế tạo xe hơi chẳng hạn, hoặc là sửa xe hơi, người thì chữa lành bệnh tật, làm học về y khoa, về bác sĩ, người thì học về trang trí hội họa. Mỗi người một cái nhiệm vụ khác nhau, rất là phong phú trong đời sống. Và Chúa Cha đã sáng tạo chúng ta một cách tốt lành, và mỗi người một cái nhiệm vụ khác nhau. Tất cả mỗi người chúng ta nhận một cái khía cạnh tốt đẹp nào đó từ Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa toàn năng. Mỗi cái nhiệm vụ của chúng ta chỉ diễn tả một cái phần nhỏ của cái toàn năng Thiên Chúa thôi. Tất cả mọi cái chân thiện mỹ ở trên thế giới đều quy tụ về Thiên Chúa, và mỗi người chúng ta học một cái khía cạnh nào đó, và Chúa đã sắp xếp ở trong thế giới có người lãnh đạo, số người để lãnh đạo rất là ít ở trong một cộng đoàn, có cái khả năng để lãnh đạo, rồi có những người làm cái chuyên nghiệp này chuyên nghiệp kia, mỗi người một cái năng khiếu khác nhau, nhưng mà hỗ trợ cho nhau để làm cho cái gia đình, cái cộng đoàn, cái xã hội nó sinh động và nó tốt đẹp, phát xuất từ cái toàn năng của Thiên Chúa, đấng chân thiện mỹ, cái vẻ đẹp, cái sự thiện, cái sự thật, cái chân lý cho cuộc đời chúng ta. Cho nên mỗi người mỗi vẻ chúng ta chu toàn cái bổn phận của chúng ta trong tình yêu của Chúa, trong tình yêu với Thiên Chúa Cha, và từ đó chúng ta phục vụ anh chị em chúng ta trong tình yêu của một đại gia đình mà Chúa Cha là Cha chung của mọi người. Chúng ta yêu thương nhau, chúng ta tha thứ cho nhau, chúng ta làm gì tốt nhất cho nhau, là chúng ta làm vui lòng Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Và Chúa Giêsu 12 tuổi đã khám phá ra cái sứ mạng của mình đến trong trần gian để thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Và mỗi người làm cha làm mẹ giáo dục con cái của mình cũng ý thức, không phải chúng ta đẩy con chúng ta theo cái hướng mà chúng ta muốn, nhưng mà giáo dục con cái chúng ta theo cái hướng mà Chúa Cha muốn khi tạo dựng người con của chúng ta. Vì mỗi người một năng khiếu khác nhau, chúng ta thành hình trong bụng mẹ thế nào cha mẹ không biết, chúng ta có những khả năng nào Chúa đã biết rồi, vì chính Chúa tạo dựng chúng ta cho Ngài qua sự cộng tác của cha và mẹ để cho chúng ta thân xác, và Thiên Chúa trao ban cho chúng ta linh hồn để ở mãi mãi với Ngài. Cho nên khi ý thức cái sự thật về đời mình, khi chúng ta ý thức cái sự thật về tất cả cái đời sống của chúng ta, thì chúng ta thực sự là hạnh phúc, bởi vì chúng ta làm tròn đầy cái đời sống tốt lành mà Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, như trong một vườn hoa có muôn vàn bông hoa khác nhau, mỗi người một vẻ, và làm cho cái vườn hoa đó rực rỡ. Trong một xã hội có muôn vàn năng khiếu khác nhau, mỗi người cứ làm tròn cái năng khiếu của mình mà Chúa ban cho, thì dĩ nhiên đời sống của chúng ta sẽ làm cho phong phú cái xã hội chúng ta đang sống và tôn vinh Thiên Chúa qua những gì chúng ta làm. Đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu 30 năm nói lên tất cả cái cuộc đời của chúng ta phải sống một cách âm thầm, một cách bình thường, nhưng mà tất cả có một giá trị vĩnh cửu khi chúng ta làm trong tình yêu với Chúa, trong mục tiêu làm vinh danh Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Và qua chương thứ 3, để chuẩn bị cho cái sứ mạng của Chúa Giêsu, Thánh Luca trình bày cái thời điểm và phép rửa của Gioan Tẩy Giả, sửa soạn dân của Chúa. Xin mời đọc ở chương 3. Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời Phong-xio, Pilato làm tổng trấn miền Giu-đê, Herode làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iturê và Chaconis, Lysania làm tiểu vương miền Abile, Khanan và Caipha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Zacharia là ông Gioan trong hoang địa. Hắn cùng con ông Zacharia là ông Gioan trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giô-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng, có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạc cho thấp, khúc quanh co phải uống cho ngay, đường lồi lõm phải sang cho thẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đám đông lũ lượt kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa. Ông nói cho họ, nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy xin những hoa quả xứng với lòng sám hối. Đừng vội nghĩ bụng rằng, chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở thành con cháu của Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Đám đông hỏi ông rằng, chúng tôi phải làm gì đây? Ông trả lời, ai có hai áo thì chia cho người không có. Ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ, đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông, các anh, còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ, chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta. Hãy an phận với số lương của mình. Hồi đó dân đang trong ngóng và trong thông tâm, ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Tay người cầm nia rê sặc đúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Ở đây chúng ta thấy chương 3 giới thiệu về chính Gioan là con ông Zacharia. Mà cái phần chương thứ nhất chúng ta đã nghe về việc sinh ra Gioan, và sau đó 30 năm, tức là bước sang cái thời của hoàng đế Tiberio rồi. Vì hoàng đế thời Chúa Giêsu và Gioan sinh ra là thời của hoàng đế Caesar Augusto, là ông là từ năm 27 trước Chúa Giêsu cho tới năm 14 sau Chúa Giêsu sinh ra. Thì lúc này là cái thời điểm của hoàng đế Tiberio Tiberio là từ năm 14 cho tới năm 37 là cái thời mà Chúa Giêsu chịu chết. Và ở đây nói rõ cho chúng ta cái giai đoạn lịch sử mà Luca muốn trình bày, nó không phải nằm ở trong một cái giới hạn của đất nước Israel, mà cả nhắc tới cả Caipha làm thượng tế năm đó, để chỉ về Israel, và cả hoàng đế để chỉ về cả một cái đế quốc rộng lớn, để chỉ về cả một thế giới. Cho nên Tin mừng Luca đưa ra những sự kiện cho phép chúng ta định vị Chúa Giêsu ở trong lịch sử ở giai đoạn nào. Thì thời gian bấy giờ là khoảng năm 27 công nguyên, và Chúa Giêsu khoảng 30 tuổi. Người Do Thái đã mất quyền tự trị, và xứ sở của họ lúc đó là thuộc về đế quốc Roma và đã chia làm bốn xứ nhỏ sau khi Herodê cả đã chết. Thì còn lại Herodê con và ông Philippe là con của Herodê cả. Và trong hai chương đầu, Luca đã cho thấy con Thiên Chúa đã vào sống giữa loài người như thế nào. Và qua ở chương này đã giới thiệu về chính Gioan đã đến để sửa soạn con đường cho Chúa. Cho nên trong chương 1, Luca đã giới thiệu Gioan đã sinh ra trước Chúa Giêsu 6 tháng. Và những gì Isaiah đã loan báo, có tiếng người hô trong hoang địa, thì Gioan đã đến để thực hiện cái công việc mà Isaiah đã loan báo trước. Những câu này trích trong sách Isaiah chương 40 câu 3: và sau 4 thế kỷ gián đoạn, các tiên tri hầu như im lặng sau cái đế quốc Hy Lạp, vì sau khi xây dựng đền thờ trong thời đế quốc Ba Tư cho họ trở về xây đền thờ từ năm 537, sau đó được một thời gian 100 năm rồi các tiên tri đã im lặng, và bây giờ John đã tiếp tục cái truyền thống các ngôn sứ, và như nhiều vị ngôn sứ khác là kêu gọi con người sám hối. Và ông nói đến một ngày phán xét gần kề, cái rìu đã kề gốc cây rồi, cây nào mà không sinh trái tốt là phải chặt đi. Thì trong cuộc sống của chúng ta, có từng giai đoạn của lịch sử nhân loại, có những giai đoạn Chúa thanh tẩy để những cái gì là xấu, không sinh trái tốt là bị loại trừ. Và đứng trước tòa phán xét của Chúa, một điều đáng sợ là ông Gioan cổ võ một cái tâm thức nhạy bén về lẽ công bằng. Sự công bình ở trong xã hội không có thì làm sao nói tới tình yêu được. Cho nên trước hết là phải có sự công bằng, đối xử tốt với mọi người nhưng mà không có bóc lột người khác. Và qua cái đoạn chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy từ sự công bằng với tình yêu, ai có hai áo thì chia cho người không có, vì mọi người đều là một đại gia đình của Thiên Chúa, mà người thì có dư thừa áo quần mặc, có dư thừa của ăn, mà người khác trong đại gia đình này thì lại không có áo mặc, không có gì để ăn. chia đều cho nhau là một sự công bằng. Rồi mới nói tới tình yêu thương. Mà không có tình yêu làm sao thi hành sự công bằng được. Cho nên cả hai cần tới nhau. Rồi cả những người thu thuế cũng đến hỏi. Thì hãy làm trọn cái bổn phận của mình thôi. Đừng có đòi hỏi cái gì quá mức. Cả những người lính cũng vậy. Đừng có dùng sức mạnh của mình, vũ khí mình có để đàn áp người ta, để tống tiền người ta. Cứ bằng lòng với số lương của mình. Và qua đó, người ta đã suy nghĩ, John có phải là đứng Messiah không? Là đứng cứu thế, đang đến không? Và John cũng nhắc cho họ biết, đừng có ý lại rằng là mình là con cháu Abraham. Và mình ý lại cái tôn giáo, mình là công giáo, mình là người đạo đức thánh thiện này kia. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đạo đức ở trên môi miệng. Mà là nhiều khi dùng tôn giáo, chẳng hạn như những nhóm Hồi giáo quá khích chẳng hạn. Hoặc là có những nhóm quá cực đoan, cuồng tín, nghĩ rằng giết người khác là để phát triển tôn giáo của mình. Thì đó là một sai lầm hoàn toàn. Vì Thiên Chúa là cha chung của mọi người, không có muốn ai sâu xé ai hết. Mọi người là con cái của Chúa. Chúa chỉ mời gọi hãy trở về với Thiên Chúa, là người cha yêu thương, và mọi người là anh chị em của mình. Cho nên những tuyên bố tranh đấu dưới cờ hiệu của Israel hay của giáo hội hoặc là của nhóm này nhóm nọ thì thường đưa tới cái việc tự phụ, kiêu căng cho phe nhóm của mình, cho danh vọng của mình chứ không phải cho danh Thiên Chúa, không phải cho vinh quang của Chúa. Cho nên ở đây chúng ta nghe John nói, hỡ nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh trốn cơn thịnh nộ của Chúa sắp giáng xuống? Cho nên khi mà chúng ta nhân danh tôn giáo này, tôn giáo kia để triệt hạ lẫn nhau, là lúc đó chúng ta đã trở nên cái nòi rắn độc, tức là thuộc về cái kế hoạch của ma quỷ, chứ không phải kế hoạch cứu độ của Chúa. Thiên Chúa yêu cầu chúng ta phải sống công chính và phải đền bù những tội lỗi, những điều ác chúng ta đã làm, gây thiệt hại cho anh chị em của mình. Và ông John phải giả này đã rao giảng mà không xin các nhà chức trách tôn giáo một cái điều gì hết. Tiếng kêu ở trong hoang địa, ai nghe thì đến. Cho nên dân chúng đã kéo đến để tìm ơn tha thứ. Ngài chấp nhận tất cả, dù là gái điếm hay là người thu thuế cho đế quốc Roma, hoặc là những người lính của làm việc cho Herode hay là cho đế quốc Roma. Nhưng ông đòi hỏi mọi người phải tích cực huy động tinh thần liên đới với nhau. Khi nạn tham nhũng đã lan tràn chẳng hạn, hoặc giao ước của Chúa đã bị lãng quên, thì ai nhìn nhận mình đã can dự vào tội ác đang hoành hành ở trong xã hội, trong toàn bộ xã hội, thì phải có những hành động cụ thể trong vấn đề tiền bạc, trong cái thói ham hưởng thụ và tham lam của cái quyền lực. Cho nên trước mặt mọi người, những hành động này sẽ là cái dấu chỉ và là một lời kêu gọi phải hoán cải, phải thay đổi cho phù hợp với Thiên Chúa là cha, mọi người là anh chị em. Cho nên đòi một cái lẽ công bằng và tình yêu với nhau. Tất cả mình có là để phục vụ, chứ không phải để đàn áp, không phải để bóc lột, không phải để khinh khi người khác. Ngày nay phải có thật nhiều dấu chỉ như thế trong cộng đoàn Kitô hữu thời đại chúng ta. Và các phong trào của xã hội phải đưa con người đến với tình yêu và sự công bằng. nếu không chỉ là phe nhóm của mình thôi. Như thế mới cho thấy cái ý nghĩa của thái độ từ bỏ triệt để của ông John trong đời sống khắc khổ. Và khắc khổ thật sự là quá mức con người nghĩ. Ông đi vào hoang địa, ăn châu chấu mặc ong rừng, mình khoác áo lông thú như vậy, không có ăn mặc lụa là ở nhà cao cửa rộng để hưởng thụ ở nhà. Vấn đề không phải là mọi người phải bắt chước ông sống khắc khổ như vậy, nhưng mà qua đời sống khắc khổ của ông để cho thấy ông không có tranh đua quyền lực, danh vọng, hưởng thụ, mà ông đã từ bỏ tất cả để sống một cái đời sống thánh thiện, một tâm hồn cầu nguyện, một tâm hồn kết hợp với Chúa và kêu gọi mọi người hãy sám hối. Sám hối để mở tâm hồn ra cho Chúa Giêsu, mà ông là người sửa soạn, là người dọn đường cho Chúa. Dĩ nhiên các nhà lãnh đạo tôn giáo, các Pharisêu, các người tự hào mình là mẫu mực cho dân tộc Do Thái, họ đứng xa xa, họ nhìn, và trong lòng họ đặt những vấn đề và đôi khi cả chế nhạo ông ta nữa. Nhưng dân chúng thì lại đến xin làm phép rửa để tỏ lòng sám hối. Và khi chịu phép rửa là dìm xuống dưới nước dòng sông Giô-đăng. Và những người sống đời sống khắc khổ Esseno thời đó ở trong sa mạc, họ cũng có những thói quen chịu phép rửa và một cái dịp lễ để nói lên cái ước muốn thanh tẩy tâm hồn, chuẩn bị ngày Chúa cứu thế đến. Cho nên đến phiên mình, ông John cũng làm phép rửa cho những ai muốn chỉnh đốn đời mình bằng cách đánh dấu sự cam kết của mình qua cái nghi thức được nhìn thấy là dìm mình trong nước để thanh tẩy cái bên ngoài của mình, diễn tả cái tâm hồn muốn thanh tẩy bên trong. Và tâm hồn muốn thanh tẩy bên trong phải có sự công bằng. Tiền của ai trả cho người đó, đồ của ai trả cho người đó, không có bóc lột người khác. Và những gì mình nhận lãnh là từ Thiên Chúa, là để phục vụ, chứ không phải để hưởng thụ. Một khi chúng ta chỉ nghĩ tới việc hưởng thụ cho cá nhân là đi ngược lại với tin mừng của Đức Kitô, đi ngược lại với ý muốn của Chúa Cha. Vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Thì John đã kêu gọi con người sám hối để chuẩn bị tâm hồn cho Chúa Giêsu. Và ở đây, ở phần cuối, người ta nghĩ rằng là John có thể là đứng cứu thế. Nhưng mà John đã trả lời là tôi làm phép rửa cho anh em trong nước. Còn đấng mạnh thế hơn tôi mà tôi không xứng đáng để cởi quai dép cho người. Không xứng đáng để làm một thân nô lệ phục vụ cho đấng cứu thế. Ngài ý thức rõ ràng, mình chỉ là con người kêu gọi sám hối. Còn Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đứng tạo thành đến mình. Và Ngài sẽ rửa anh em trong thánh thần và lửa. Nước thì chỉ có rửa một phần thôi. Và dĩ nhiên cũng nhiều khi có những vết nhơ không có thể rửa sạch được. Chúng nhân chúng ta giặt quần áo có những cái vết mà khó mà tẩy được. Có những cái vết thì có thể tẩy được qua xà bông, qua những cái thuốc tẩy. Có những cái hầu như nó bị bám chặt vào trong đó, hoặc là đã biến màu rồi, không thể nào tẩy được. Nhưng mà qua thánh thần tình yêu và lửa tình yêu mới có thể thanh tẩy nhờ thánh thần của Chúa. Giống như một cục vàng, nó lẫn lộn bao nhiêu cái tạp chất đất đá, bao nhiêu cái dơ bẩn nó dính vào đó, khi đốt vào trong lửa trên 1000 độ C là nó chảy ra. Thì dĩ nhiên là những đất đá, những cỏ rác, những cái gì không phải là vàng là bị cháy hết rồi. Và rồi vàng nó cô lại, nó đọng lại. Và đó là một cách để tẩy những cái tạp chất. Thì trong chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự, nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động, thì chúng ta được Thánh Thần tẩy sạch. Và chúng ta yêu mến Chúa toàn vẹn cuộc đời chúng ta. Cho nên phép rửa của ông John kêu gọi ý chí con người muốn đổi đời và nhận phép rửa này để tỏ lòng sám hối. Ngược lại, phép rửa Kitô giáo là kín múc hiệu lực của nó không phải từ lòng cam kết của người nhận phép rửa, cho bằng là từ ân huệ nhưng không của Chúa ban cho, để chúng ta trở nên con cái của Chúa. Bởi thế người ta có thể xin cho một em bé nhận phép rửa để thông truyền cho các em bé cái ân huệ của Thiên Chúa, ân huệ mà chính Chúa Giêsu đã cứu chuộc và muốn cho chúng ta cái sự sống mãnh liệt trong tình yêu của Chúa cho cuộc đời chúng ta, cho linh hồn của chúng ta. Và gia đình, cha mẹ hoặc là cộng đoàn Kitô hữu nhận cái trách nhiệm giúp các em phát triển trong đức tin. Và đó là cái phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Và những ai không có hình thành tâm hồn của mình tận đáy, tận cái vực sâu, cái đáy sâu của tâm hồn của mình, là yêu Chúa trên hết mọi sự, không có những ý hướng ngay lành, mà cứ lấy mình làm trung tâm với bao nhiêu những tư tưởng sai lạc. Và đó là cái con đường của ma quỷ. Cái con đường lấy con người làm trung tâm, ma quỷ cũng lấy mình làm trung tâm và theo ý của mình. Và giải thích mọi cái theo ý của con người, trong cái ánh mắt xấu xa của con người, luôn luôn là soi mói, nhìn thấy cái lỗi lầm của người khác. Còn chính mình không có thanh tẩy, không có đốt trong lửa tình yêu của Chúa. Cho nên những cái thói hư tật xấu của mình, năm này qua năm kia, nó cứ tồn tại mãi. Như vậy chúng ta mới nhận cái phép rửa của Thánh Gioan thôi. Tức là mới tỏ cái lòng sám hối, muốn sám hối, nhưng mà chưa có tẩy sạch được. Chúng ta phải có cái thời gian để chìm sâu trong Thánh Thần tình yêu của Chúa và phải quyết tâm để xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đốt cháy tất cả những cái kiêu căng, những cái ích kỷ, lấy mình làm trung tâm. Nhờ đó, chúng ta loại trừ bao nhiêu cái tập tạp chất của con người của mình, những cái thói hư tật xấu, những cái gì không thuộc về Chúa, phải loại trừ hết, để chúng ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Và có như vậy, cuộc đời chúng ta, nó mới thực sự là những người con đích thực của Chúa. Còn nếu không, chúng ta chỉ dừng lại ở trong cái phép rửa của Gioan thôi. Phải đi trong phép rửa của Chúa Giêsu, phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa tình yêu của Chúa. Và ở đây Thánh Gioan cũng nói là tôi không xứng đáng cởi quai dép trên người. Theo cái phong tục của ngày xưa, người làm phép rửa cởi dép cho người sắp lãnh phép rửa để giúp người, trước khi giúp người này được cởi áo để đi xuống dòng sông, dòng nước để nhận phép rửa. Thì ông Gioan ý thức và nói rằng mình không có xứng đáng làm phép rửa cho Chúa Giêsu. mình không có xứng đáng làm bất cứ cái gì cho Chúa Giêsu, nhưng mà mình phải nhận cái phép rửa của Chúa Giêsu, phép rửa trong Thánh Thần và lửa. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn xếp hàng với những người tội lỗi, những người cần sám hối, vì Ngài muốn đồng hóa nên một với chúng ta. Vì vậy mà khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán: Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Và chúng ta sẽ tiếp tục để đọc lại cái đoạn Kinh Thánh này, từ câu 19, 21, 22 của chương 3 vào ngày mai.